Thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh ngày 24 tháng 4. Thưa anh chị em, lại sắp sửa hết một tuần lễ, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Nhiều người hỏi cha ơi bao giờ mới được đi lễ trở lại. Mà lúc người hỏi đó là một bạn trẻ, tôi thấy cũng vui. Bạn trẻ mà hỏi được câu đó là chứng tỏ rằng bạn đang khao khát được đến nhà thờ. Mà đến nhà thờ là để được tham dự thánh lễ. Mà thánh lễ là có bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Thôi, mình không biết đến bao giờ, đó mới gọi là tín thác. Biết đến bao giờ thì nhiều khi người ta không còn tín thác, mà biết đến bao giờ có khi người ta lại chẳng có tin vào Chúa, mà tin vào cái sự tính toán của con người. Vì mình không còn tính gì được nữa thì mình để cho Chúa tính, và dành thời giờ ở nhà để cầu nguyện, nghe lời Chúa. Ít nhất mình cũng còn được bữa tiệc lời Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 5 từ câu 34 đến câu 42. Chương 5 câu 34 đến câu 42. Bấy giờ có một người Pha-ri-siêu tên là Gamaliel đứng lên giữa thượng hội đồng. Ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các tông đồ ra ngoài một lát, rồi ông nói với thượng hội đồng: Thưa quý vị là người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây có Theuda nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã không còn gì hết. Sau ông có Giuđa người Galilê nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn dân đi với mình. Cả ông này cũng bị diệt và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của ông. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Kitô Giêsu. Alleluia, alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói: Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Anh chị em vừa mới nghe lời của Chúa xong, có thấy câu lời Chúa nào mà đánh động mình nhiều nhất không? Trong bài đọc một sách Công vụ Tông đồ, câu mà tôi thấy đánh động tôi nhất đó là lời của Gamaliel nói với Thượng Hội đồng: vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống đối Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của Gamaliel. Người ta bắt các tông đồ, đánh đòn, đe dọa, bắt bỏ tù. Nhưng các tông đồ vẫn cứ tiếp tục việc rao giảng. Vì như là hôm qua chúng ta đã nghe họ trả lời, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Bây giờ những người có chức có quyền lại bắt, lại đánh, lại thả, rồi lại giảng, lại bắt, lại đánh, lại thả, rồi là họ lại cứ giảng thì sao đây? Gamaliel nói, này, tôi nói cho các ông hay nha, cứ để cho họ về đi. Có gì đâu mà phải bận tâm mấy cái thằng này. Tại sao vậy? Thì mấy ông thấy đó, nếu là việc của con người thì trước sau gì nó cũng tiêu. Nhưng mà việc của Thiên Chúa thì không ai có thể phá hủy được. Mà nếu mà mình động vô đó, coi chừng là thành những kẻ chống đối Thiên Chúa đó. Họ đồng ý. Họ đồng ý. Nhưng mà ngày hôm nay có khi ta nghe những lời đó mà ta vẫn không đồng ý. Ta không đồng ý vì ta cho rằng là ta làm theo ý của Chúa, ta đang làm công việc của Chúa, mà ta không biết rằng coi chừng ta đang làm tay sai cho ma quỷ không chừng, mà chống phá việc của Thiên Chúa. Tín thác vào Chúa là chấp nhận để cho Chúa làm, để cho Chúa ra tay. Nếu việc của Chúa, Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ chăm sóc, như Chúa đã từng nói với Faustina và nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, đó là gì? Đó là Satan, kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó chống phá lại công cuộc này. Và nó sẽ dùng bàn tay của những người đạo đức lại chống phá lại những công cuộc này. Và có những lúc những công cuộc này tưởng như chừng bị tiêu tan. Và thực tế đã là như thế. Nhưng Chúa nói với Faustina, con đừng sợ. Vì càng khó khăn bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công việc của Thiên Chúa, chứ không phải công việc của con người. Và nếu con làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, càng bị thử thách bao nhiêu, càng trở ngại bao nhiêu, thì càng chứng tỏ con đang đi đúng đường. Đường của lòng thương xót là con đường thập giá, con đường đau khổ, con đường chống đối, con đường thử thách. Còn nếu mà con được người ta khen ngợi, nếu mà con được người ta tung hô, coi chừng con đang đi chật đường rầy, đường của ma quỷ, đường rộng thênh thang nhưng đi đến hư mất, đường sỏi đá gập ghềnh khó đi lại là con đường dẫn đến sự sống. Cho nên khi mà đi làm công việc tông đồ, khi mà đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi xác tín được điều này. Xác tín được điều này. Vì Chúa đã nói rõ là đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ những người mà đi loan truyền lòng thương xót của ta như bảo vệ vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ và không kẻ thù nào làm hại được họ. Và nếu có những khó khăn trở ngại là ta cho phép những khó khăn trở ngại đó xảy ra. Ta làm chủ, ta điều khiển những cái đó, chứ không phải là bất lực để cho kẻ dữ muốn làm gì thì làm. Nhưng đã là việc của Thiên Chúa thì không ai có thể phá hủy được. Lịch sử giáo hội đã chứng minh điều đó. Giáo hội còn tồn tại đến ngày hôm nay vì đó là công việc của Thiên Chúa. Đó là do bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên biết bao nhiêu lần trong lịch sử, người ta dùng trăm phương nghìn kế, ma quỷ nó bày ra bao nhiêu cách, dùng đủ mọi bàn tay của con người, những người có chức có quyền, để tiêu diệt, để bầm nát giáo hội này ra, để muốn làm cho giáo hội này phải chết đi. Nhưng Chúa nói với Phêrô, còn là đá, trên đá này ta xây hội thánh, cửa địa ngục không thể phá hủy được, không một quyền lực của thế gian nào có thể bóp nghẹt phá hủy được hội thánh. Cho dù có những lúc hội thánh bị bách hại, có những lúc hội thánh bị thế lực của ma quỷ của thế gian nó làm cho dường như là bị kiệt quệ, dường như là bị ngấp ngoái, nhưng không, không một sức mạnh của thế gian nào có thể phá hủy được. Cho nên trước mọi vấn đề, trước mọi phong trào này, phong trào nọ, phong trào kia, tôi nói cứ để đi, sẽ chứng được thôi. Thời gian sẽ chứng minh rằng đó là công việc của Thiên Chúa hay công việc của loài người. Vội vã làm gì? Mà Gamaliel bảo rằng cẩn thận, nếu không quý vị lại thành những kẻ chống đối Thiên Chúa. Công cuộc của Thiên Chúa, công việc của Thiên Chúa mà mình không biết, mà mình hăng quá, mình nhiệt thành quá, mình sốt sáng quá, coi chừng mình đang chống lại Thiên Chúa. Mình lấy ý của mình chứ không phải ý của Thiên Chúa. Ma quỷ nó lại cứ tưởng rằng mình đang làm theo ý của Thiên Chúa. Cái tinh vi quỷ quyệt của ma quỷ là như vậy. Cho nên phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, chứ không tin vào quyền lực của thế gian, không cậy vào sức mạnh, sự khôn ngoan của bản thân mình và quyền lực của mình, vào vị thế của mình để thay Chúa mà quyết định hay là làm điều này điều nọ. Coi chừng như Gamaliel nói, cái ông lại chống phá lại Thiên Chúa. Còn các tông đồ bị đánh đòn, bị ngăn cấm rồi thả ra, vừa ra khỏi, các ông làm gì? Không kêu ca, không trách móc, không phàn nàn. Người đã đánh đập mình, người đã đe dọa mình, người đã làm khổ mình, mà lòng hân hoan. Hân hoan phải mêu mát đâu. Ta đánh cho xong rồi còn cười, chừng này thằng này nó không bình thường. Này nó bị tăng tăng làm sao mà cứ đánh nó xong nó cứ hì hì nó cười. Phải đâu. Lòng hân hoan vì coi là mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh đi thực hành lòng Chúa thương xót. Anh bị người ta bách hại, bị người ta nghi ngờ, bị người ta bêu diếu, bị người ta hiểu lầm, có khi bị tố cáo và bị bắt nữa. Mất hết danh dự, mất hết mọi thứ. Anh ra về, anh có hân hoan không? Hân hoan vì tôi được chịu khổ nhục vì lòng thương xót Chúa. Hân hoan vì được chịu khổ nhục vì lòng thương xót Chúa. Nếu vì lòng Chúa thương xót mà tôi chịu khổ nhục, tôi chịu ê chề, tôi chịu thiệt thòi, tôi chịu mất mát, thì tôi vẫn cứ hân hoan, vẫn cứ hân hoan, vẫn cứ hân hoan vì được chịu khổ nhục vì lòng Chúa thương xót. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi sau đó mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng. Ở bất cứ chỗ nào, trong đền thờ hay ở bất cứ chỗ nào, công việc của các ông là không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, những con cái của lòng Chúa thương xót, dù khó khăn thử thách cách mấy, dù bất cứ ở chỗ nào, thuận lợi hay không thuận lợi, noi gương các tông đồ, không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Và nếu có chịu đau khổ, có bị thử thách, có chịu thiệt thòi, thì cũng cứ hân hoan được chịu khổ nhục vì lòng Chúa thương xót. Thấy không? Thú vị không? Đọc lời Chúa xong mình thấy áp dụng vào trong cuộc sống của mình, sao nó đúng thế nhỉ? Mà lúc gặp cái đó căng lắm, ngoài nó dễ đâu ạ. Tôi nhiều lúc ma quỷ nó cũng cám dỗ muốn bỏ cuộc lắm. Chả lẽ mình đi chật đường rồi hay sao? Mình đi sai đường rồi hay sao? Suy nghĩ ma quỷ nó cám dỗ, thôi sống cứ như là một tu sĩ bình thường, nói Faustina vậy, cũng được lên thiên đàng. Đừng đụng chạm gì lòng thương xót Chúa để được yên thân. Nó nói Faustina vậy. Em này có thể nói với các ông, các anh, các anh chị cũng vậy. Thôi đụng chạm lòng thương xót Chúa rồi đừng rách việc rồi, phiền toái, thiệt thòi. Cứ như một giáo dân bình thường, cứ như một linh mục bình thường cũng được rồi. Ngon rồi, ngon không? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu cũng bị dễ đi vào cái con đường mà người ta muốn tôn vinh mình lên làm vua, cái con đường trải thảm, cái con đường được mọi người vỗ tay sau khi đã làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Ở đây có mấy con cá, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu cho bằng đấy người. Chúa Giêsu thương là vì đám đông dân chúng đi theo, mà đám đông dân chúng đi theo cũng cẩn thận. Họ vì họ chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Chúa Giêsu muốn thanh lọc những con người đó, nhưng Chúa không xua đuổi họ. Chúa không loại trừ họ, Chúa vẫn ban cho họ có lời hằng sống và bánh nuôi thân xác. Vì thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Chúa liền hỏi, ta mua đâu bánh cho họ ăn đây? Người nói thế để thử các ông, chứ người biết là người phải làm cái gì đâu. Chúa biết Chúa sẽ phải làm cái gì trong cuộc sống của mình. Nhiều khi mình không biết, mình hồi hộp, cho nên mình lo sợ, cho nên là mình sốt ruột. Còn Chúa biết Chúa sẽ phải làm cái gì, lúc nào Chúa làm như thế nào mình không biết. Vì không biết cho nên mình mới hồi hộp, đúng không? Vì không biết cho nên mình mới lo sợ, phải không? Vì không biết cho nên mình mới sốt ruột, đúng không? Hồi hộp, lo sợ, sốt ruột vì không biết. Tín thác vào Chúa là biết rằng Chúa biết Chúa phải làm cái gì và làm như thế nào. Đó là tín thác. Mặc dù con không biết, nhưng con biết rằng Chúa biết, và đó là tín thác. Con không biết chuyện gì xảy ra đây. Giống như là bây giờ mình biết được lúc nào cái dịch này nó ngừng không? Biết được lúc nào virus corona nó không còn hoành hành nữa không? Không biết. Nhưng ai biết? Chúa biết. Và Chúa mời gọi chúng ta là cứ tín thác vào Chúa, cứ đơn sơ hồn nhiên như là những người dân đến nghe lời của Chúa, rồi Chúa biết Chúa sẽ phải làm cái gì. Mà mình cầu thì mình cứ cầu, mình xin thì mình cứ xin, mình khấn thì mình cứ khấn. Đó là lòng tín thác. Nhưng hãy để cho Chúa được tự do thi thố quyền năng lòng thương xót của Chúa như thế nào và lúc nào. Mình thì muốn biết rằng khi nào và như thế nào. Khi nào thì người ta chế được vaccine để mà trừ, để mà ngừa cái virus corona. Khi nào người ta chế được thuốc để mà trị được cái bệnh dịch corona này, Chúa sẽ ngăn chặn cái dịch này như thế nào? Có những nước mà bây giờ người ta không biết là bao nhiêu người chết, không biết là bao nhiêu người lại bị nhiễm, chỉ dựa vào báo cáo, dựa vào con số thôi. Ai cũng muốn biết sự thật. Mình không biết, ai biết? Chúa biết. Không có giấu được đâu. Thôi giấu làm cái gì? Thành thật khai báo. Thành thật khai báo để được khoan hồng đi. Thế thì đó là cái điểm mà mình có được sự bình an. Khi mình có lòng tín thác vào quyền năng, lòng thương xót Chúa thì mình có được bình an. Vì mình biết rằng Chúa biết Ngài phải làm cái gì và sẽ làm như thế nào. Chúa để là để thử mình thôi. Chúa hỏi các môn đệ là để thử các ông thôi. Còn Chúa biết. Thì ngày hôm nay cũng chúng ta cũng đang được thử. Thử gì? Thử thách lòng tin của mình, lòng tín thác của mình. Giống như vàng được thử trong lửa, để biết đâu là vàng thật vàng giả. Thì đức tin cũng trải qua những thử thách để biết đâu là tin thật hay là tin giả. Tín thác vào Chúa hay chỉ là nằm chờ sung rụng, trong cái nghĩa là lẹ lên Chúa ơi, cứ làm đi, làm theo ý của con, lúc nào như thế nào thì để con điều khiển. Không phải. Đó, cho nên là những người dân họ đến với Chúa như vậy thì Chúa lo cho họ. Và Chúa biết Chúa phải lo như thế nào, Chúa biết Chúa phải làm như thế nào. Nhưng mà rồi, Chúa cũng biết luôn rằng là cái lòng dân ngày nó như thế nào. Nó đến chỉ vì dấu lạ, nó đến chỉ vì bánh. Cho nên muốn tôn Chúa làm vua để làm gì? Để có bánh mà ăn, để khỏi phải lo gì cả. Chúa không cho phép mình tín thác theo kiểu nằm chờ sung rụng, tín thác theo kiểu cái gì thấy lạ là hăm hăm mở đi theo, tín thác là đòi phải có những cái gì dấu chỉ dấu chứng. Không, dù không thấy gì cả mà vẫn tin, dù không biết bao giờ như thế nào mà vẫn cứ tin hoàn toàn cho tới bây giờ. Ngồi nói với anh chị em trong bốn bức tường này, tôi không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra, tôi không biết là khi nào nó xảy ra và xảy ra như thế nào, nhưng mà tôi tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tôi tin vào rằng tôi đang làm công việc của Chúa thì Chúa bảo vệ, không ai cản phá được. Còn nếu tôi làm cho tôi, tôi làm cho ai, tôi làm cho thế gian thì chắc chắn sớm hay muộn, chẳng chóng thì chảy, nó cũng tiêu mà thôi. Bên ngoài không tiêu thì chính tôi cũng đã tiêu rồi, vì tôi không có làm cho công việc của Thiên Chúa. Còn nếu làm cho, làm vì Chúa, làm cho Chúa, làm công việc của Chúa thì như thế nào? Chuyện của Chúa. Tôi chỉ biết lúc này Chúa bảo tôi làm như thế này thì tôi làm như thế này. Và tôi đem hết sức của tôi, hết thời giờ, hết tâm trí của tôi, hết máu lửa của tôi ra để mà làm. Làm như thử là sẽ không bao giờ còn được làm. Làm như thử là đây là lần cuối cùng mình được làm. Làm cứ như vậy. Còn chuyện gì xảy ra? Chuyện của Chúa đó là tín thác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.